Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trưởng ban tổ chức khóa tu cùng chư tôn đức lãnh đạo Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa chư tôn đức tăng ni Ban Hòa Pháp Thành hội Phật giáo và toàn thể quý hành giả tham dự khóa tu. Theo lời chỉ dạy của Hòa thượng đó, thì phần kế tiếp theo là chia sẻ pháp thoại. Vì đây là buổi cuối cùng của mùa an cư năm 2010, chúng tôi suy nghĩ là ta đổi không khí bằng cách là giao lưu. Trên bàn thì còn có Đại Đức Quảng Lực, Đại Đức Thiện Trí và Ni Sư Huệ Liên. Do đó mong ba vị có thể thay thế các Phật tử nêu các câu hỏi mà quý Phật tử quan tâm, chúng tôi trên cơ sở đó giao lưu để không khí nó có vẻ nó sôi động và nó bổ túc những cái phần cho chương trình gì hôm nay hình như là không có thì phải.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, thì nãy giờ chúng tôi có nghe hòa thượng ân sư nói về cái sự quan trọng của cái thế hệ kế thừa, tức là tất cả các cái học sinh giỏi. Thì theo Đại Đức Nhật Từ, cái tầm quan trọng đó nó ảnh hưởng như thế nào cho cái tương lai của Phật giáo chúng ta? A Di Đà Phật, xin tràng vỗ tay thật lớn.
Về một hạt lúa để ta kéo được cả một ruộng lúa trong vòng mấy tháng tới, trồng một cây nhỏ để nó có được một cây cổ thụ bóng mát tàn cao mấy chục năm về sau. Hòa thượng tôn sư của chúng ta là người có tầm nhìn xa và thấy rất rõ cái tương lai của Đạo Phật Việt Nam đó nằm ở bàn tay của các hạt giống tăng ni trẻ và các Phật tử trẻ. Chính vì thế mà trong mấy chục năm vừa qua đó, mặc dù bận rộn với các Phật sự, hầu như không lúc nào mà Hòa Thượng ngừng cái sự quan tâm về sự phát triển của tăng ni trẻ, cho nên tạo rất nhiều điều kiện để cho tăng ni trẻ phát huy được cái năng lực và sự đóng góp Phật sự của mình. Bên cạnh đó, mấy mươi năm vừa qua đó, thì Đạo Tràng Pháp Hoa đó nuôi dưỡng các hạt giống tiềm năng và tài năng trẻ của các em học sinh và sinh viên. Cứ mỗi năm một lần lễ phát thưởng được diễn ra, mặc dầu trị giá của phần quà về mặt vật chất là không bao nhiêu, nhưng cái nội hàm về tinh thần và tính kích lệ để cho các cháu học sinh phấn đấu nhiều hơn nữa cho việc học, chứ nhất là đáp ứng được cái nguyện vọng cũng như là cái sự quan tâm của cha mẹ, và sau đó là tạo dựng được tương lai của chính bản thân. Sâu sắc hơn nữa đó là góp phần đưa đất nước Việt Nam ngày càng được phát triển thịnh vượng, và điều đó cho thấy sự đóng góp của giới Phật giáo thông qua việc chăm sóc các mầm non này đó là một ấn tượng mà chúng ta ngày càng phát huy và có trách nhiệm cam kết cho tiến trình phát huy đó. Cho nên giáo hội Phật giáo và các huynh trưởng gia đình Phật tử cũng như là phụ huynh của các em đó phải đồng tâm hợp lực làm thế nào để cho tất cả các thế hệ con cháu đều là Phật tử từ nhỏ, và phải tạo điều kiện thuận lợi cho con em của mình được ăn học đến nơi đến chốn. Có thể ta vất vả mấy mươi năm rồi, vất vả thêm vài năm nữa cũng không sao, để cho con em mình được ăn học và trưởng thành. Nhiều phụ huynh học sinh bên ngoài không thấy rõ được cái tầm quan trọng này, cho nên bắt con em của mình phải phụ buôn gánh bán bưng sau những giờ học ở trường. Và chương trình ngày nay đó nó có phần cập nhật, cho nên rất là nhiều và nặng. Do đó các em có thể vất vả để có thể đậu được, nhưng không thể trở thành là học sinh giỏi. kiến thức ở cái mức độ này đó mà không được phát triển vững bền đó, thì về lâu về dài sẽ không thể dẫn đến tình trạng đóng góp cho chính bản thân, huống hồ là đóng góp cho một dân tộc. Cho nên tinh thần được Hòa Thượng khích lệ là phải chăm sóc các hạt giống trí tuệ khi nó đang có nhu cầu nở mầm. Chỉ chờ đến lúc mà nó lớn rồi, cây nó đã được định hình rồi, muốn điều chỉnh cũng là một chuyện khó. Huống hồ làm sao ta có thể tạo ra được những thứ mà chúng ta muốn từ những cái mà được gọi là chuyện đã rồi. Do đó ngày hôm nay khi tham dự lễ pháp phần thưởng khích lệ cho các học sinh giỏi và xuất sắc trong nhiều tỉnh thành trực thuộc đạo tràng Pháp Hoa đó, thì tất cả chúng ta nên cam kết ủng hộ và duy trì truyền thống này một cách lâu đời. Và nếu ta nhân rộng mô hình này ở 55 tỉnh thành đang có ban trì Phật giáo, và rộng xa hơn nữa là sau này 64 tỉnh thành hay toàn bộ các tỉnh thành, thì chắc chắn rằng là cái ảnh hưởng của Phật giáo về phương diện tri thức và trí tuệ đó, nó sẽ có mặt trong các lĩnh vực và làng nghề. Đức vua Lý Thái Tổ, tên Húy là Lý Công Uẩn, có mặt ở trong chùa vào lúc 3 tuổi là một người mồ côi. Nhờ thiền sư Lý Khánh Văn nuôi nấng từ nhỏ như là cha nuôi, và sau này được sự dưỡng dưỡng về trí tuệ và đạo đức của thiền sư Văn Hạnh, mà chú tiểu 3 tuổi ngày hôm nào mồ côi cha mẹ bất hạnh về mọi phương diện, đã trở thành một bậc minh quân, mở ra cả một triều đại nhà Lý tồn tại dài 215 năm với 8 đời vua anh minh, nhân từ, đức hậu, và mở đường cho một triều đại nhà Tần kế tiếp theo sau gần 200 năm tương tự, làm cho đất nước Việt Nam được hiển hách và dân tộc Việt Nam trở nên hùng cường. Biết đâu trong những hạt giống mà ngày hôm nay chúng ta chăm sóc, ngày sau là chủ tịch nước, là thủ tướng chính phủ, là các bộ trưởng, là các hiệu trưởng, là các chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học, là những nhân vật đóng góp rất nhiều cho các phương diện xã hội. Và từ thuở nhỏ, hạt giống Phật đã được gieo rắc vào trong tâm, chắc chắn về sau này đó, với vai trò gì, ở đâu, hạt giống Phật đó tiếp tục được trưởng thành. Và đây chính là cách gieo hạt giống Pháp Hoa có mặt khắp mọi nơi và mọi chỗ.
Xin chân thành tri ân vừa rồi Đại Đức Thích Nhật Từ đã trả lời vừa xong qua câu hỏi đại diện của Đại Đức Thích Quang Lực. Chúng tôi nhìn thấy phía dưới có người đang giơ tay để đặt câu hỏi trực tiếp đến với Đại Đức Thích Nhật Từ. Mong rằng quý vị sẽ tóm lại câu hỏi gọn nhẹ để chúng ta, để thầy Nhật Từ để nắm được ý, và xin sẽ trả lời cho quý vị. Và chúng tôi xin mời một Phật tử A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị đại đức, trong ban Hoằng pháp của giáo hội, qua cái buổi để mà có một cái ý kiến trong ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng đã sống năm nay đã gần 70 tuổi. Và thứ nhất là sau khi mà Phật giáo đấu tranh trước cái ngày giải phóng, thì đã có những cái dự án và có những cái thực tế nhất là các trường Bồ Đề đã được mọc lên ở khắp các nơi trên miền Nam. Thế nhưng sau giải phóng thì nhà nước tập trung cái vấn đề giáo dục lại, quy về một mối. Nhưng ngày hôm nay xã hội hóa cái chương trình giáo dục, vậy mà chưa thấy một cái trường Bồ Đề nào được bọc ra. Cho nên chúng tôi đề nghị giáo hội quan tâm điều này. Trường Bồ Đề là những cái nơi đào tạo cái mầm mống của mạnh Phật Pháp sau này. Cho nên chúng tôi kiến nghị giáo hội quan tâm đến những cái chương trình này. Thứ hai là hoàn cảnh của xã hội. Trong cái ý phương minh của Phật giáo cũng có một điều rất quan trọng mà trước đây tôi cũng đã nghe giáo hội ở Việt Nam Thống Nhất trước đây có dự kiến thành lập những cái bệnh viện Phật giáo để chữa trị cho tăng ni cũng như Phật tử. Đây là một vấn đề trọng đại nhất trong đời sống của con người. Giáo dục và điều trị bệnh tật, đó là một cái vấn đề rất quan tâm. Đây là một sự phương pháp thiết thực nhất, cho nên chúng tôi đề nghị giáo hội quan tâm hai điểm này. Vì giờ đây chúng tôi lại còn nghe nói rằng rồi đây cái vấn đề chữa trị á, thì cái số tiền nó sẽ nhăng lên gấp 5 lần như cũ. Vậy thì giáo hội chúng ta hãy ra tay đi, vận dụng mọi người với từ tâm của mình để những người nghèo có nơi nương tựa. Chúng tôi xin hết.
Cảm ơn chú đã nêu ra hai câu hỏi, nó thuộc về mối quan tâm toàn quốc chứ không phải là của riêng cá nhân. Và sự quan tâm đó cho thấy đó là người Phật tử đó rất là ưu tư về cái sự phát triển của Phật giáo trong giai đoạn hiện đại. Đối với câu hỏi thứ nhất đó, chúng tôi xin chia sẻ như thế này. Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên là Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của nhiệm kỳ trước, trong những lần hội thảo chung với chúng tôi đó, đặc biệt gần đây nhất là chữ tâm trong doanh nghiệp tổ chức tại Resort Phương Nam năm 2009 đó, bà cho biết rằng đó, trước đây bà là học sinh của trường Trung học Bồ Đề Chùa Giác Ngộ. Đó là trường Trung học Bồ Đề Chợ Lớn, nó theo danh xưng trước năm 75, và cũng là trường Trung học Bồ Đề đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Và một số các vị giáo sư ngày hôm nay đó, trước đây cũng từng học trường Trung học Bồ Đề của Chùa Giác Ngộ và nhiều trường Trung học Bồ Đề khác trên hệ thống giáo dục toàn quốc của giáo hội trước năm 75. Cái cơ chế quản lý giáo dục của nhà nước ta đó sau năm 75 đó là không chấp nhận các hệ thống trường tư thục của tôn giáo cũng như là trường tư thục dân lập. Khoảng chừng 15 năm trở lại đây đó thì cái khuynh hướng cho mở tư thục và dân lập mới bắt đầu được thể hiện một cách là rộng rãi như là thời điểm hiện nay. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện tại đó có ban giáo dục tăng ni trung ương, mà cho đến bây giờ thì vẫn chưa có một kế sách nào trong việc mở rộng hệ thống các trường trung học, tiểu học và các trường đại học của Phật giáo. Trong khi đó các tôn giáo khác, cụ thể như là Thiên Chúa giáo, đã có 3 trường đại học tư thục và vài chục cái trường trung học dân lập, vài trăm cái trường mẫu giáo rồi. Vấn đề ở chỗ đó là không phải Chư Tôn Đức lãnh đạo của chúng ta không có tầm nhìn, nhưng ở chỗ là ta không có ngân quỹ. Cả một giáo hội trung ương, dân phòng 1 ở chùa Quán Sứ, dân phòng 2 ở 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, không có một ngân quỹ nào hết. Mỗi khi là một Phật sự gì thì phải vận động các chùa hoặc là các ban trị sự, rồi các ban trị sự triển khai cái tinh thần đó cho đến các ngôi tự viện. Số lượng đóng góp phần lớn chẳng được bao nhiêu. Chẳng hạn như tuần lễ dân hóa chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vừa rồi đó, thì hầu như là ngân quỹ giáo hội đâu có bao nhiêu đâu. Nhờ một số doanh nghiệp phát tâm cho những cái sự kiện cụ thể đó, mà lễ đó đã nâng cái sự phát tâm lên đến vài chục tỷ đồng. Nhưng mà sau đó nếu ta muốn làm một cái lễ tương tự thì ta phải tiếp tục làm công việc vận động tương tự. Do đó vấn đề còn lại là nếu quý Phật tử nào xuất thân từ ngành giáo dục hoặc là yêu quý giá trị giáo dục cho các thế hệ tương em, và đặc biệt là nhìn thấy được cái giáo dục Phật giáo thông qua hệ thống Trung học Bồ Đề trước năm 75 là nó có giá trị lớn đó, thì nên phát tâm ủng hộ hay là đầu tư vào. Và đầu tư kinh doanh trong giáo dục đó, nó là một cái đầu tư rất là có ý nghĩa. Dĩ nhiên là giá trị kinh tế nó vẫn có, nhưng mà giá trị trong người đó nó lại trói sáng nhiều hơn. Nhưng rất tiếc là Phật giáo chúng ta là chưa hội tụ được những nhân vật có thể chia sẻ những gánh nặng về tài chánh để chúng ta có được một cái hệ thống hoàn chỉnh. Trong lúc chờ đợi cái chủ trương chính thức của giáo hội mà đến cho đến bây giờ thì chưa hề có ý tưởng đó trong bất kỳ một cái phiên họp nào của hội đồng trị sự. Thì tất cả chúng ta ai có thể làm được thì hãy nỗ lực tự làm, liên kết với nhau mà làm. Và việc sinh lập các trường mẫu giáo, rồi cấp 1, cấp 2, cấp 3, cao đẳng và đại học không còn là một vấn đề khó khăn như 20 năm trở về trước. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy là đang bỏ ngỏ mà cần được quan tâm và đầu tư. Về vấn đề thứ hai đó là bệnh viện Phật giáo đó, thì trong giáo hội cũng đã có một số vị tôn đức nghĩ đến ý tưởng này mười mấy 20 năm rồi. Chẳng hạn như phòng chẩn trị đông y của Hòa Thượng Thích Thiện Trí, do ni sư thạc sĩ bác sĩ Liên Thanh làm trưởng phòng. Dự án đầu tư đó đã được nước ngoài là hứa bảo trợ, nhưng mà cái dự án xin phép để lập thành bệnh viện đến nay vẫn còn nằm ở trên bàn giấy thôi, chính quyền chưa giải quyết và chỉ cho nó dưới cái dạng là phòng chuẩn trị đa khoa là hết. Nó có những cái ràng buộc mà ngay cả khi ta đáp ứng được những cái yêu cầu về sự ràng buộc đó, đó nó cũng lại còn có những vấn đề khác cần phải được thảo luận rộng rãi. Thì đó là cái trở ngại mà chúng ta chưa có thể vượt qua được. Hiện nay đó thì Đại Tùng Lâm cũng đã có một cái dự án thành lập bệnh viện 300 giường, và dự án này cũng đang được gọi là xem xét để được cấp giấy phép. Mà sau nhiều năm đơn đã nộp và việc gặp gỡ những vị lãnh đạo của bộ rồi ban ngành liên hệ đó, thì cái câu trả lời vẫn đang còn là nằm nguyên tại chỗ thôi. Cho nên đối với vấn đề lập bệnh viện tư hay là bệnh viện riêng cho Phật giáo đó, là ta có những cái nguồn viện trợ của những cái tổ chức từ thiện về lĩnh vực y khoa này, nhưng rất tiếc là ta chưa có giấy phép để thực hiện được. Thì nói tóm lại là dù có một cái chính sách cho phép hay là chưa có một chính sách cho phép á, thì những nỗ lực nếu không có được sự hợp tác rộng rãi của quý Phật tử và những người thân thì chúng tôi e rằng là sự thành công nó sẽ không đạt được cao lắm. Và hệ thống trường Phật giáo, có thể ta không dùng là cái danh xưng Trung học Bồ Đề như trước năm 75 nữa, những cái danh xưng đó nó gợi lại những cái quá khứ và những cái điều mà tạo ra cái tính cách do dự trong việc cấp giấy phép đó. Ta có thể lập ra một hệ thống trường Phật giáo nhưng mà dùng những danh xưng bên ngoài, chẳng hạn lấy danh xưng của các vị vua đóng góp rất nhiều cho lịch sử dân tộc và đồng thời cũng đóng góp cho lịch sử của Phật giáo tại Việt Nam, chẳng hạn như trường Lý Thế Tổ, trường Vạn Hạnh, trường Khuôn Việt, hoặc là trường Lý Quốc Sư, vân vân. Tất cả những danh xưng đó rất đẹp, rất hay, nhưng mà nó không tạo ra một cái sự so sánh gì giữa cái cũ và cái mới, cái trước và cái sau năm 75. Thì việc được cấp giấy phép không còn là một vấn đề trở ngại nữa. Rất kinh mong toàn thể Phật tử lưu tâm về vấn đề này để ta cùng nhau hợp tác và thực hiện được ở một mức độ nào có thể.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính tri ân câu trả lời vừa rồi của Đại Đức Thích Nhật Từ. Và tiếp theo câu hỏi chúng tôi vừa nhận được từ một đường dây nóng, xin hỏi Đại Đức như sau. Đại Đức Thích Nhật Từ cũng là người trong ngành quần pháp, và bên cạnh đó thầy cũng là một người trong ngành giáo dục, vì thầy là phó học viện Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Có một câu hỏi như sau: phương cách giáo dục của người Đông Phương như tư tưởng của Đức Khổng Tử, vì Đức Khổng Tử là một nhà giáo vạn thế sư biểu, Đức Khổng Tử có dạy cho người quân tử đức thắng tài vi quân tử, tài thắng đức vi tiểu nhân. Và cũng chính từ tư tưởng đó mà Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có câu rằng: người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó, người có tài mà không có đức là kẻ vô dụng. Vì vậy, muốn có được một con người để hữu dụng cho đất nước cần phải có đủ tài và đức. Vậy việc giáo dục của Phật giáo chúng ta lấy giới đức, tâm đức và tuệ đức làm đầu. Và phương cách giáo dục của đạo Phật là giáo dục từ trong trứng, từ trong gia đình. Bởi vì có câu rằng: giáo phụ Sa Lai, giáo tử Anh Hài, dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở ban sơ mới về. Vậy những phương pháp giáo dục đó đối với Phật giáo chúng ta có thể đưa những tư tưởng này vào trong các trường học được hay không? Xin Đại Đức từ bi hoan hỷ để chia sẻ cho quý nam nữ Phật tử được liễu tri. A Di Đà Phật.
Trong ba nội dung được Đại Đức Thiện Trí thay mặt các Phật tử nêu ra đó, có nội dung đó được xem là cần phát huy, nhưng mà có nội dung cũng cần phải xét lại. Thứ nhất, về quan điểm của danh ni tuệ tỉnh đó, có đức mà không có tài không làm được việc gì đó là một sự thật khách quan. Và do vậy đó, đức cần phải được bổ sung và hỗ trợ bởi tài, thì ta không rơi vào cái tình trạng là mong muốn mà không thực hiện được. Có tài mà thiếu đức á, thì chẳng những không thành công mà còn dẫn đến những tình trạng đầu tư mà lại không có kết quả. Vì mục đích á, nó thường xoay vào cái lợi ích của cá nhân hơn là quyền lợi và lợi ích của tập thể, lớn nhất là quốc gia. Đối với lời dạy của Đức Khổng Tử, vốn được xem là bậc thầy của dạng đời trong Nho giáo, thì ta thấy nhận xét này cần phải được thảo luận kỹ hơn. Đức mà thắng tài thì được gọi là quân tử, chúng tôi không chấp nhận. Tại vì tài và đức không phải là hai đối thủ để cạnh tranh nhau. Và tại sao phải đặt ra vấn đề thắng và thua? Và một cái nổi trội mà cái phải bị chìm liễm. Nếu đức được xem là cái tiêu chí của quân tử, chẳng lẽ người quân tử không được quyền có tài hay sao? Còn tài mà thắng đức được gọi là tiểu nhân, có thể chấp nhận trong một số tình huống. Tại đây được xem là quỷ tài, tức là cái mưu cơ xảo quyệt để phục vụ cho tư lợi nhiều hơn là lợi ích của cộng đồng. Trong khi đó danh hào Nguyễn Trãi ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo, có một phát biểu rất là sâu sắc: lấy nhân nghĩa trị bảo tàng, đem nhân nghĩa trị bảo tàng. Thì cái nhân á, nó thuộc về đức, cái nghĩa cũng thuộc về đức, nhưng mà cái đức đó nó phải được sự hỗ trợ của tài thì mới có thể trị được bảo tàng. Hay nói cách khác là người thiện cũng phải biết dùng mưu trí, nhưng mà mưu trí cho việc lớn, cho việc phụng sự chúng sinh, cho việc lợi ích quốc gia. Do đó quân tử được thể hiện qua các đức tính là đức tốt, hạnh hay, đời sống cao thượng, mà nếu không có tài thì không làm nên một việc gì hết. Như vậy, giữa ba câu danh ngôn, ta thấy ngài Nguyễn Trãi, ngài Tuệ Tĩnh ảnh hưởng Phật giáo có một ý tưởng sâu sắc hơn quan điểm của Khổng Tử trong tình huống này. Và do đó đừng nên tuyệt đối quá giá trị chân lý trong các câu danh ngôn. Mỗi một câu danh ngôn nó có thể giá trị sử dụng trong một tình huống nhất định nào đó. Và có nhiều câu danh ngôn đôi lúc nó không còn thích hợp được trong những cái bối cảnh lịch sử, khi mà quan niệm xã hội và toàn cầu hóa đã bị thay đổi rất nhiều. Chẳng hạn như câu dạy vợ từ thở ban sơ mới về, như thể cho rằng là bà vợ nào cũng xấu, bà vợ nào cũng hư đốt, phụ nữ nào cũng tệ, cho nên phải dạy. Tại sao ta phải nghĩ đến cái chuyện là phải dạy? Trước khi mình lập gia đình với một người nào đó, mình đã căn phân thấy rõ người đó có những ưu điểm, chẳng hạn về nhân cách, đạo đức, phẩm hạnh, mình mới chọn người làm vợ chứ. Mà khi đã mình vượt qua được cái sự chọn lựa đó rồi, còn đòi hỏi cái dạy gì nữa? Và điều này nó thể hiện cái tính cách gia trưởng của những người theo Nho giáo rồi. Họ Phật giáo không chấp nhận trường ấy. Nếu mà ta thấy nhân cách của người ấy không thích hợp, đâu có phải mắc mớ gì mà phải lập đám cưới với người đó, để cả hai cũng phải khổ đau về sau này. Tương tự, ta thử đặt ra một câu hỏi. Chẳng hạn như một người phụ nữ nào đó phát biểu rằng là dạy chồng từ thở ban sơ mới về thì sao? Có lẽ là các ông sẽ không có đồng tình và không hài lòng, phải không ạ? Cho nên các cái phát biểu mang tính cách trọng nam khinh nữ là một điều nguy to cho xã hội, và do đó ta cần phải thay đổi tầm nhìn để nó có những cái giá trị thích hợp cho con người và cho cuộc đời nói chung. Theo chúng tôi đó, để phát triển và không xem tài và đức là đối thủ cạnh tranh đó, thì cần phải có 4T hay là T4. T1 là tâm, T2 đó là tài, T3 tầm nhìn, T4 là tiền. Tâm á là động cơ, là đạo diễn cho tất cả mọi ứng xử và quyết định của một đời người, hay là vận mệnh của một cộng đồng hay là dân tộc. Nếu tâm đi theo chiều hướng tiêu cực, khổ não sẽ bước theo sau, như là chiếc xe lăn theo con vật kéo, nói theo tinh thần của Kinh Pháp Cú. Do đó mọi đầu tư từ giáo dục cho đến quản trị quốc gia, tức là chính trị, hay là các ngành nghề kinh tế, xã hội, văn hóa nói chung, mà thiếu cái tâm thì bao giờ cái việc đó nó cũng trở nên là lũng đoạn ở khúc này hay là khúc khác, gặp trở ngại phương này hay là phương diện kia. Tâm không vẫn chưa đủ, đòi hỏi đến tài, cái khả năng hỗ trợ cho tâm đó biến những ước mơ chân thành trở thành một hiện thực. Và tài đó nó liên hệ đến phương pháp luận, cách thức giải quyết vấn đề, tiếp cận những cái trở ngại bế tắc, và làm sao đó việc giải quyết đó nó không dẫn đến những cái tác dụng phụ mà mở ra một cái phương trời cao rộng cho tất cả các đối tác có cơ hội để đóng góp và làm cho sự thành công được diễn ra ở mức độ lớn hơn, mà sự đầu tư là ít hơn. Tầm nhìn đó, nó đòi hỏi đến cái mức độ phát triển vĩ mô thay vì nó chỉ là quy mô. Quy mô đó nó thường diễn ra trong những cái sự kiện rời rạc, mang tính thời sự, sau đó rồi sẽ hết, hoặc nó có khuynh hướng là đi theo phong trào, qua rồi là bị lãng quên. Còn vĩ mô đó đặt cái tầm nhìn ở một mức độ rộng sâu, tính tất cả những cái khả thể và những tính giá trị ở phương diện này, phương diện khác, thời điểm này và những thời điểm trong tương lai. Cho nên tầm nhìn vĩ mô đó sẽ giúp cho cái tâm và tài của một con người có đức đó, sẽ thể hiện tất cả những cái mối quan tâm của mình cho cuộc đời, và làm những mối quan tâm đó có cơ hội được phục vụ một cách rất là tốt. Và cuối cùng á là phải có tiền. Có rất nhiều người có đức, có tài, có tâm, có tầm nhìn, nhưng mà không có đồng xu nào hết, trở thành là người hiến kế ra, hoặc tốt hơn nữa là hiến tặng tác quyền của mình cho người khác, còn mình bản thân không có điều kiện gì để thực hiện hết. Do đó đối với Phật giáo, và đặc biệt là với vai trò của những vị tu sĩ đó, thì khuynh hướng truyền thống á là không khích lệ người xuất gia tham gia vào các loại hình kinh tế. Trong khi đó, Đạo Phật Đại Thừa ở tại Nhật Bản và các hình thức ảnh hưởng trực tiếp từ truyền thống văn hóa này, thì nhà sư cũng là một nhà khoa học, cũng là một thương gia lỗi lạc, một nhà kinh tế, một nhà quản trị quốc gia và nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như nghệ thuật, văn hóa, vân vân. Và nếu ta chấp nhận cái mô hình như thế đó, thì các tu sĩ Phật giáo trong tương lai cũng có thể là những người công dân đóng góp rất nhiều phương diện, chứ không phải chỉ là đạo đức và tâm linh. Và những điều đó liên hệ trực tiếp đến cái gọi là tiền. Phối hợp bốn yếu tố này thì cái tâm sẽ tạo cho một con người có lý tưởng tốt, gieo trồng những đức tính cao thượng, và cái tài đó làm cho người đó không phải chỉ nghĩ mà có cái làm, mà làm cái gì là cho thích đáng và để đời đến chốt. Cái tâm nhìn để làm cho mức độ đó nó được lan rộng sâu xa trong quần chúng, chứ không phải giới hạn ở trong một phương diện nào. Và cuối cùng á, tiền bạc á, được hiểu giống như là dầu xăng mắc xích để tạo cho mọi việc nó được trơn tru. Mọi ước mơ đó nó không còn là ước mơ nữa, mà nó là cái gì đó nằm ra trong tâm tài và cái khả năng thực hiện của tất cả chúng ta.
Dạ, thành kính tri ân qua câu trả lời vừa rồi của đại đức Thích Nhật Từ. Trước khi vào câu hỏi này, thì qua câu trả lời của đại đức Thích Nhật Từ cũng đề cập đến tâm và cũng có đề cập đến cái tài. Chúng tôi thiết nghĩ rằng cái câu mà trong nhà Nho mà đức Khổng Tử đề cập lên giáo dục người quân tử, đức thắng tài vi quân tử, tài thắng đức vi tiểu nhân. Cái chữ tài đây theo chúng tôi nghĩ rằng là nó còn có đề cập đến chỗ tiền tài, chứ không phải là chỉ riêng chỗ cái sự khả năng. Vì vậy mà đức Khổng Tử muốn nói cái đức nó phải đi trước rồi cái tiền tài đi sau. Cho nên người nhà Nho người ta cũng vẫn trọng về cái đức hơn cái tài, hơn cái tiền bạc. Cho nên mới nói gì? Tiền tài như phóng thổ, nghĩa trọng tở thiên kim. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn câu hỏi trả lời vừa rồi của đại đức Thích Nhật Từ. Và tiếp theo có câu hỏi của Phật tử vừa mới đem lên, vì người ta không dám cầm micro để nói, cho nên nhờ chúng tôi đọc lại câu hỏi như sau. Kính bạch thầy, con pháp danh Hoa Đức, xin thầy cho con vài điều. Câu hỏi như sau: con được biết có trường cao đẳng Phật học, vậy trường này chỉ cho tăng ni ở trong chùa học hay là Phật tử đi học được không? Như con biết, sống trên đời này là một sống trên đời này là để trả nợ cũng như đòi nợ mình đã làm kiếp trước, vậy làm sao để được siêu thoát? Nếu kiếp này ta đã trả hết nợ nhưng lại làm người khác mang ơn ta, xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được ăn trên công đức. Để xin khẩn thỉnh.
Hiện nay trên toàn quốc có 9 trường cao đẳng Phật học nằm rải rác ở các tỉnh thành lớn, và do vì giới hạn khách quan của lịch sử, ban giáo dục của Phật giáo được gắn thêm một cái bổ túc từ là tăng ni, gộp lại là ban giáo dục tăng ni. Cho nên trường chúng ta đó được ban tôn giáo chính phủ đó liệt vào là trường đào tạo tu sĩ, chứ không phải là trường đào tạo kiến thức về Phật học như là một ngành khoa học hiện đại. Ngộ nhận này đó đã có gốc rễ từ năm 1981 rồi, cho đến bây giờ vẫn chưa tháo mở được. 2 năm qua đó, kể từ khi Hòa Thượng Tôn Sư Thích Trí Quảng lên làm viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam, thì Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã cử một phái đoàn gồm có 8 trường đại học và các chuyên gia, bao gồm ban tôn giáo chính phủ và Bộ Giáo dục Đào tạo, đến làm việc với học viện để hỗ trợ cho học viện nâng cái cấp đào tạo lên thạc sĩ và tiến sĩ trong tương lai. Và để làm được việc ấy thì trước nhất phải thừa nhận cái dân bằng cử nhân Phật hội chúng ta là dân bằng đào tạo một ngành khoa học, chứ không phải là đào tạo các giới chức tôn giáo như là đại tướng viện của Thiên Chúa giáo và các tôn giáo khác. Vấn đề rất rõ ràng ở chỗ là trong luật giáo dục hiện hành đó, nó không có quy định và đề cập đến giáo dục của tôn giáo ngay kể từ sau năm 75. Do vì vậy đó mà Bộ Giáo dục và Đào tạo là không có chức năng để tạo ra một cái mã ngành đào tạo cho môn Phật học. Mà trong khi đó các quốc gia trên thế giới, ngay cả những quốc gia Hồi giáo, lại có việc này. Hoa Kỳ là một nước tiếp nhận Phật giáo khá muộn, cho đến bây giờ lại là nước có nhiều trường đại học có khoa Phật học nhất, ít nhất là có 30 trường đại học như thế. Và tầm vóc đào tạo của họ không thua kém bất kỳ một trường Phật học nào trên hành tinh này. Và chúng tôi dự đoán rằng là trong tương lai đó, để giỏi về Phật học, ta phải đến Hoa Kỳ để học. Và thậm chí để giỏi về hành trì Phật học, ta cũng cần phải đến Hoa Kỳ và nhiều nước tiên tiến. Thì cái phương pháp khoa học rất là phù hợp với đạo Phật sẽ làm cho đạo Phật hành trì phát triển mạnh ở những quốc gia này, hơn là một đạo Phật ở châu Á bị các dây mơ rễ má của tín ngưỡng dân gian ảnh hưởng như là những dây tùng nghệ bám lên cội cây bồ đề. Do đó chính trường cao đẳng Phật học cho đến hiện nay đó chỉ đào tạo cho tăng ni mà thôi, người cư sĩ đấy chưa có cơ hội để tham gia và học để trở thành các học giả nổi tiếng về ngành tạo ra cái chất liệu giác ngộ này. Khóa 7 cử nhân Phật học của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đó, là khóa đầu tiên cho phép người cư sĩ được tham dự học cử nhân. Lúc mới dự thi tuyển sinh đó, thì có khoảng 58 sinh viên, và sau 3 năm đào tạo đó bây giờ còn khoảng được 20 sinh viên ngoài đời học thôi. Mức độ rơi rớt là trên 60%. Điều đó cho thấy là giới cư sĩ hiện nay có cái nhu cầu nghiên cứu Phật học rất là nhiều, nhưng vì những cái giới hạn khách quan của lịch sử mà chúng ta lại chưa có thể rộng mở cho người đời có thể tham gia học. Việc này nó không thuộc về cái quyết định của giới Phật giáo, và với cái tài năng lãnh đạo của Hòa Thượng chúng ta thì việc ấy đang được tiếp tục tạm gọi như là một sự tham khảo hay là thí nghiệm, để khi thực hiện xong một khóa này ta có thể đệ trình cho thấy là việc đào tạo như thế là một nhu cầu rất là bức thiết. Và Hòa Thượng cũng đã tiếp tục chỉ đạo cho hội đồng điều hành, cụ thể là chúng tôi liên lạc với các trường đại học ở bên nước ngoài và một số trường đại học ở trong nước để chúng ta có thể liên kết chương trình đào tạo. Và công việc đó cũng đang gặp những khó khăn vì trường chúng ta chưa được Bộ Giáo dục Đào tạo chính thức chấp nhận, và Phật học chưa có cái mã ngành đào tạo, trong khi cái quy định căn bản nhất của liên kết đào tạo đó là phải có được mã ngành. Chúng tôi tin tưởng rằng là trước sau gì chúng ta cũng vượt qua được những điều này để giới Phật tử có thể trở thành lại trí thức về Phật học trong tương lai. Và cho đến khi nào giai đoạn đó xuất hiện đó thì đạo Phật mới thật sự được hưng thịnh. Nếu Phật học là sở trường, là chìa khóa của các tăng ni, thì đạo Phật chỉ tồn tại và phát triển trong các ngôi chùa và tại các giảng đường hết. Nếu Phật học người Phật tử nào cũng giỏi cả, mà họ là một nhà kinh tế, nhà lãnh đạo quốc gia, nhà quản trị, thì đạo Phật đó sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Hãy cầu mong và nỗ lực làm cho việc đó ngày càng được phát triển. Về vấn đề thứ hai đó, ý của người đặt câu hỏi nêu ra đó là cuộc đời này đó, nó hoặc là đòi nợ hoặc là trả nợ. Quan điểm đó là vô cùng tiêu cực và trái ngược hoàn toàn với cái nền minh triết được Đức Phật giảng dạy. Không có một câu kinh nào về phương diện nghĩa đen, cũng không có một bài kinh nào về phương diện ám chỉ cho thấy việc mà con người có mặt ở trên cuộc đời này là đòi nợ hay là hay là trả nợ lẫn nhau, mà cho thấy rất rõ làm được thân phận con người là một phước báo rất lớn, và phải hãnh diện khi mình đang có mặt với tư cách là một con người. Và con người đó có thể ba chìm bảy nổi, tám lên đên, gian truân, khốn đốn, thậm chí là nghèo khổ còn hơn là các loài gia súc trong các gia đình giàu ở thế giới phương Tây, ta vẫn phải tiếp tục hãnh diện khi được làm con người. Tại vì cái phước đó không phải nằm ở cái chủ nghĩa vật chất. Con người có được cái ý thức hệ phát triển trên cái sự hoàn chỉnh của ý thức, con người có cơ hội truyền thông kiến thức thông qua giáo dục và kinh nghiệm, con người có thể thông tin những vấn đề về thế giới, về nhân sinh, về xã hội, về gia đình và về chính bản thân mình. Trong đó các loài vật thì không có được hệ thống thông tin hoàn chỉnh như vừa nêu. Con người có thể biến ước mơ trở thành hiện thực vì con người bên cạnh đó còn có đôi bàn tay để thực hiện. Các loài vật giàu có được cưng chiều, chăm sóc nhiều cỡ nào trong thế giới phương Tây vẫn không thể đó có được những phước báo như vừa nêu. Và Đức Phật đã khẳng định con người là vua của các loài động vật, là bởi vì con người đi bằng hai chân, trong khi đó các động vật á, đi bằng bốn chân. Cho nên thuật ngữ Phật học gọi động vật là bằng sinh. Bằng sinh là sinh ngang, thực ra là họ sinh cũng giống như con người, nhưng mà cái cấu trúc cơ thể của họ là nằm ngang, trong khi đó cấu trúc của ta là nằm đứng. Quý vị cứ thử làm một thí nghiệm nhỏ, đọc một quyển sách trong tư thế đang nằm, việc tiếp thu đó tối đa chỉ là 50%, sau một thời gian là nhức đầu, mỏi tai, có thể dẫn đến các bệnh tật. Đọc một quyển sách trong tư thế ngồi, ta minh mẫn, sáng suốt và tiếp thu tốt hơn rất là nhiều. Như vậy, cái cấu trúc đứng của cơ thể là một phước báo mà con người có được việc ấy. Thì tại sao chúng ta phải buồn? Chẳng lẽ vì những cái nợ nần mà mình có do nghèo từ thuở nhỏ, do cái hoàn cảnh kinh tế xã hội đưa đẩy, do những cái trở ngại chướng duyên trong cuộc đời, do ba chìm bảy nổi tóm lên đên, hay là quả do đơn chí mà chúng ta lại phủ định đi cái sự quý giá hiện hữu kiếp người của mình hay sao? Có rất nhiều người nghèo vẫn được hạnh phúc. Chúng tôi đề nghị quý vị nào có internet tại nhà có thể vào Google và đánh mấy chữ như thế này: video con nhà nghèo. Một cái thước phim thời sự rất là sâu sắc. Nó một cái gia đình năm thành viên, chồng á thì bại sụi và chỉ đi bằng cách là bò lết thôi. Vợ đó thì tướng tôi đó là cũng duyên dáng mà xinh. Đứa con gái đầu lòng á thì giống y hệt như đứa người cha. Hai đứa con còn lại thì giống như người mẹ. Và gia đình này sống rất hạnh phúc. Mỗi buổi sáng á, vợ chở người chồng trên một chiếc xe đạp cọc kẹt từ cái đồng ruộng, và có rất nhiều sinh làng, ra ngoài phố thị để đi làm thuê mướn. Và chiều đó, trước khi chở chồng về nhà thì chở hai đứa con về. Và sau đó gia đình đã có một buổi ăn cơm chiều rất hạnh phúc và thương yêu đầm bọc lấy nhau. Ngôi nhà đó chỉ là một mái tranh đơn sơ, hoàn toàn gọi là không có vách, ta tạm gọi là vô môn gia. Nhà mà không có cửa, vách mà không có để làm có cửa. Và trong gia đình này hầu như không có bao nhiêu cái vật dụng hết, mà họ vẫn sống hạnh phúc như thường. Như vậy giá trị của hạnh phúc là nằm ở chỗ ta biết là chăm sóc dòng cảm xúc của chúng ta, chứ không phải là khối lượng và số lượng các vật chất hay là phương tiện đời sống mà chúng ta có. Dĩ nhiên chúng có thể là một phương tiện tốt cho hạnh phúc, nhưng chúng không phải là bản chất của hạnh phúc. Hạnh phúc thuộc về tâm. Do đó nghĩ là mình có mặt để mà trả nợ đó, thì mỗi khi chăm sóc cho cha mẹ, mình cứ nghĩ cha mẹ mình là đến đòi nợ mình, thì làm sao có hiếu thảo, làm sao có tình người, làm sao có đạo lý được. Phục vụ cho người vợ, nuôi cho tất cả những đóng góp chung của mình, mà cứ nghĩ rằng là bả tới đến đòi nợ mình phải phục vụ cho bả, thì hỏi làm sao mà sống hạnh phúc được. Hay là lo lắng con em và cán đắng mọi việc trong gia đình là thế cho ông chồng, làm được công việc của người chồng, mà nghĩ rằng là trả nợ cho ông chồng, thì làm sao mà có tình người ở trong đây được. Cho nên ý niệm nợ, dầu dưới góc độ trả hay là đòi đó, là nỗi khủng hoảng và đe dọa hạnh phúc đời sống gia đình và xã hội nói chung. Trong đó đạo Phật dạy chúng ta hãy hạnh phúc khi được phụng dưỡng người khác, và phụng sự người khác, tức là cúng dường các Đức Phật. Đức Phật thấy rất rõ cần phải phụng sự, chia sẻ, giúp đỡ để tất cả chúng ta có được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Và điều đó cho thấy Đạo Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu so với quan niệm các tôn giáo còn lại. Mặc dù chúng ta không muốn tự mình gọi là khen mình dài đuôi, nhưng mà nó là một hiện thực ta không thể nào phủ định lận. Nói tóm lại, đã có mặt trong cuộc đời với thân phận một kiếp người, dầu thân phận có ra sao đi nữa, ta vẫn phải nỗ lực vượt qua. Bao nhiêu gian truân thử thách đó, nó là vàng thử lửa. Là lúc thiếu những thứ này, ta thiếu đi sự già dặn. Một tư tưởng gia của phương Tây nào đó đã có lần phát biểu: kinh nghiệm là một bài học mà ta phải mua bằng cái giá đôi lúc là sạt nghiệp và phá sản. Âu cũng là cái có ý nghĩa để chúng ta không đến nỗi phải bi lụy và tuyệt vọng khi lâm vào hoàn cảnh tương tự như vừa nêu. Cho nên nói một cách khác là tâm còn sáng suốt, ta còn có cơ hội để làm và tạo nên sự nghiệp. Có phương pháp bằng tuệ giác thì những khả năng và ý tưởng phát kiến đó sẽ làm cho chúng ta trở thành những người giàu. Đừng nghĩ rằng ta sanh ra đã có một số phận an bài rồi, vì việc nghĩ như thế làm cho ta chấp nhận chứ không có bất kỳ một nỗ lực tích cực nào để đổi thay. Trong khi học thuyết nghiệm của Phật giáo là một quá trình trôi chảy, giống như là sự trôi chảy của một dòng sông, và không cho phép mình phải dừng lại, vì dừng lại nước tù động, mà nước tù động cho ta là nước dơ và không sử dụng được. Việc tạo ra một cái nghiệp gì đó xấu như Hòa Thượng dạy khi nãy, nó có mối quan hệ ba chiều của nhân quả. Nhưng điều đó không có nghĩa là Đạo Phật không khích lệ chúng ta về việc chuyển nghiệp. Mà chuyển nghiệp đó là trọng tâm quan trọng nhất về nội hàm của học thuyết nghiệp của Phật giáo. Và điều này đã làm cho học thuyết nghiệp của Phật giáo khác hoàn toàn với học thuyết nghiệp của Ấn Độ giáo, của Nho giáo và của các tôn giáo nhất thần hay là đa thần nói chung. Rất kính mong ai đó và tất cả chúng ta, nếu đang sống trong những cái khó khăn bế tắc của cuộc đời, thì hãy tìm minh triết của Phật giáo để tháo gỡ một cách an toàn, để chúng ta vẫn tiếp tục với niềm vui và hạnh phúc trên con đường phụng sự cho những người thân thương và xã hội nói chung.
Dạ, thành kính tri ân câu trả lời của Đại Đức Thích Nhật Từ. Qua việc mà đi đến để trả nợ hay là đòi nợ, mặc dù là chúng ta đi đến đòi nợ mà lỡ như chúng ta có qua đời đi, thì việc đó cũng giống như chúng ta đã cúng dường. Còn khi chúng ta đi đến đòi trả nợ thì chúng ta xem như là phụng sự chúng sanh, là cúng dường chư Phật. A Di Đà Phật, thành kính tri ân Đại Đức Thích Nhật Từ. Và tiếp theo đây có một Phật tử xin giới thiệu, cô Diệu Tịnh sẽ có câu hỏi trực tiếp đến với Đại Đức Thích Nhật Từ. Xin mời cô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Giảng Sư, trong cái thời giảng vừa qua của Hòa Thượng Tôn Sư, chúng con đều nhận thấy rõ cái tầm quan trọng của việc giáo dục thanh thiếu niên theo tinh thần Phật giáo. Nhưng mà bây giờ để áp dụng điều đó trên thực tế thì người ta cứ nghĩ là phải có trường Bồ Đề, phải có trường đại học. Nhưng trong khi chờ đợi có được những cái trường lớn như vậy, con thiết nghĩ chúng ta có thể làm những việc trong tầm tay của chúng ta mà cũng vẫn có ảnh hưởng rất là tốt đẹp. Ví dụ như là bây giờ mỗi chùa thì đều có Phật tử của riêng chùa đó thường xuyên đi chùa, còn những Phật tử mà tập trung về đây thì lại là chuyện khác. Do đó không phải ai cũng có điều kiện, có thì giờ đi về những đạo tràng lớn. Thì con nghĩ như chùa Giác Ngộ của Thầy Nhật Từ cũng rất là đông Phật tử. Thì trong ngày Chủ Nhật, con nghĩ mỗi chùa quý tăng ni đều có Phật tử riêng của bổn đạo riêng của chùa, thì có thể tổ chức những cái buổi sinh hoạt cho các thanh thiếu niên cấp 1, cấp 2, cấp 3. Tuy không nhiều tuy số lượng ít nhưng con nghĩ điều đó nó rất là tiện lợi, vì ông bà hoặc là cha mẹ hoặc là anh chị các cháu khi mà đi chùa thì đương nhiên là đi hoài mà lại để các cháu ở nhà chơi một mình hoặc là chơi với hàng xóm, thì như vậy thì tại sao mình không tổ chức cho ông bà đi chùa, cha mẹ đi chùa, anh chị đi chùa ngày chủ nhật sinh hoạt thì dẫn theo các em các cháu. Thì cái điều đó là quý thầy cô phải bỏ công sức ra rất là nhiều, phải có nhiệt tâm, tại vì con nghĩ cái số đó không nhiều nhưng mình coi như là gầy dựng từng nhóm nhỏ, mỗi chùa có thể từ 10 đến 20 em thôi hoặc là có 5-3 em, nhưng mà quây quần với quý thầy cô rồi quý thầy cô kể chuyện sinh hoạt theo cái lứa tuổi của các em, hoặc là cho những bài kinh ngắn rồi cho những cái trò chơi bình thường không cần phải kéo dài, chỉ 1 tiếng hoặc 2 tiếng đồng hồ, rồi cho các em ăn một cái gì sơ sơ. Tại vì con nghe các cháu nhỏ trong đạo tràng chúng của con thì nói đi chùa thầy đó ngoắt con lại nói chuyện vui lắm, con nhớ hoài. Nhưng mà đâu có mất công gì đâu, nói có mấy câu à mà nó nhớ hoài. Rồi cho con ăn một cái bánh rất là ngon, cho con ăn một tô hủ tiếu cũng rất là ngon. Con nghĩ những điều đơn giản đó, cái mô hình giáo dục đó nó thấm rất là sâu vào những tâm hồn trẻ thơ. Và nếu những chùa có điều kiện thì các em cấp 3 hoặc là sinh viên, quý thầy có thể sinh hoạt nói chuyện đạo nhẹ nhàng, không cần phải tổ chức rầm rộ, không cần phải xin phép, không cần ai đặt vấn đề gì với mình, nhưng mà ảnh hưởng rất là tốt. Con thiết nghĩ quý thầy cô có thể suy nghĩ về cái mô hình giáo dục đó như là mưa dầm thấm đất. Như con từ nhỏ mẹ con cũng dẫn con đi chùa kiểu đó, con cũng chẳng có vô trường lớp gì hết, nhưng mà bỏ qua một cái giai đoạn chừng 10 năm, 20 năm mình lớn lên, mình không đến chùa. Tuy nhiên, cái hạt giống bồ đề đó đã gieo trồng vào tâm thức mình. Tự nhiên đến một ngày đủ duyên thì gắn bó chặt chẽ với chùa. Con có một ý kiến đề nghị nho nhỏ, xin được kính dâng lên quý chư tôn đức. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chưa kịp đề nghị vỗ tay, quý Phật tử đã vỗ tay. Thì đó cho thấy là cái lời chia sẻ cũng là một cái đề nghị về một giải pháp rất là khả thi mà các Phật tử chúng ta có thể làm được cho con em của mình. Cũng xin giới thiệu thêm với toàn thể quý vị, Hòa Thượng Tôn Sư chúng ta đó là cố vấn tối cao của câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ do thầy Phước Huệ làm chủ nhiệm. Các vị tăng ni trẻ này xuất thân từ Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh khóa 6 và vừa tốt nghiệp gần 1 năm. Hiện nay câu lạc bộ này đã có mặt ở 24 tỉnh thành, và mỗi một tỉnh thành như vậy là có nhiều chục ngôi chùa tham gia câu lạc bộ. Và mục đích của câu lạc bộ được thành lập là để đưa giáo pháp của Đức Phật qua hình ảnh, truyện và tranh để cho các em thanh thiếu niên đó, ở các tỉnh thành đó, hiểu được Phật pháp từ nhỏ. Và cứ mỗi một năm á, thì câu lạc bộ có ý tưởng là tổ chức hội trại tập trung một lần. Chẳng hạn như năm 2008 á, thì tại Phan Thiết, 2009 á, thì tại Suối Tiên, 2010 vừa qua đó, thì tại Đại Nam, và lẽ ra đó hôm qua và hôm nay đó là tại Đại Nam thêm một lần nữa, nhưng mà gặp trở ngại. Thì cái mô hình này đó đã hoạt động rất thành công. Các tăng ni trẻ đang khi ngồi ở ghế của nhà trường đã phải tự bỏ tiền túi ra thuê xe đi về các tỉnh thành lẻ giảng dạy, và mỗi năm nó phải hỗ trợ tặng quà cáp cho các em để các em cảm thấy đến với chùa là một niềm hân hoan và hạnh phúc. Hiệu quả đó rất thành công. Vừa rồi đó thì cái đại lễ Vu Lan báo hiếu cho ngày hôm qua và ngày hôm nay đó đăng ký là khoảng gần 10.000 người, 100 mấy chục chiếc xe, 50 chỗ ngồi đã được đăng ký. Nó rất là ấn tượng. Tại sao các em đi đông như thế? Vì các em học được cái gì đó và đạt được cái giá trị gì đó. Và gia đình tại sao ủng hộ như thế? Vì khi tham dự về rồi, các em hiếu thảo với cha mẹ hơn, năng động hơn trong việc giúp đỡ cha mẹ, bớt đi chê và trở thành là trò quan con giỏi. Đó là một cái giá trị rất là tích cực. Trong dân gian nó có một bài ca rất là khôi hài: hôm nay em đi chùa, chùa hôm nay có chuối, hôm nay em đi chùa, chùa hôm nay có chè, thầy chùa nó mắc tụng kinh chúng em thi nhau giật chuối, thầy chùa nó mắc tụng kinh chúng em gọi là thay nhau soi chè. Cái bài ca dân gian khôi hài đó nó ra đề trong một cái bối cảnh mà vào thời điểm đó đó, chùa là một cái lễ hội văn hóa. Chùa đó là những cái nơi hội tụ sinh hoạt dân gian. Cho nên vào chùa không phải chỉ có giá trị đạo đức, tâm linh, mà nó còn có những cái giá trị vui chơi giải trí nữa. Và chùa cần phải tiếp tục duy trì các loại hình văn hóa như thế. Ngày nay hầu như là nó mất dần và yếu dần. Do đó để cho các chùa có thể tiếp tục nấu xôi, chè, chuối cho các em nhỏ ăn thì quý Phật tử phải đóng một vai trò khá quan trọng. Chứ nếu quý Phật tử không đóng vai trò đó thì chùa làm riết là sẹp tiệm luôn. Nó chơi cho vui thôi. Chứ làm thì chắc chắn là quả phúc nó cũng làm cho mọi việc đâu vào đấy im xuôi hết. Trong 4 năm chúng tôi gắn bó với câu lạc bộ Phật Pháp Trẻ đó thì có một cái kinh nghiệm thực tế như thế này. Khi mình làm Phật sự, chẳng hạn như là tổ chức một khóa tu cho người lớn tuổi, dầu chúng ta phát tâm vô điều kiện và đóng góp từ tài vật kinh tế cho đến mọi thứ ấy, thì sau khóa tu đó chắc chắn là quý Phật tử tự động của phát tâm cúng dường lại. Nó là một điều hiển nhiên, mặc dù không ai khích lệ, không ai muốn. Nhưng mà khi mình tổ chức một cái sinh hoạt giới trẻ cho các em thanh thiếu niên đó, thì ta phải bỏ tiền ra gấp 10 lần. Ta phải dành thời gian gấp 10 lần. Ta phải đầu tư vào mọi phương diện gấp 10 lần. Nhưng mà sau cái lễ hội đó, ta không có một cái gì hết ngoài công đức và phước báo, cũng như là cái tương lai tốt đẹp về đạo đức và tâm linh cho các em thôi. Tại sao chúng ta phải làm? Vì điều đó là vô giá. Cho nên mỗi một chùa mà có được một cái sinh hoạt cho giới trẻ, tốt nhất là vô danh sinh. Vì cái chánh danh đó, đôi lúc nó trở thành là một trở ngại. Nó liên hệ đến pháp lý, nó liên hệ đến những yêu cầu thủ tục hành chánh rắc rối. Còn khi ta thấy được cái phàm sở tướng giai thị hư vọng, và phải ứng xử với cái dạng vô tướng, vô danh, thì chắc chắn rằng là không ai có thể cản trở hay là phá hoại chúng ta được hết đó. Và các cái phong trào như thế, dầu trở ngại cỡ nào, ta vẫn phải tiếp tục duy trì. Bởi vì làm như thế là ta gây dựng tương lai cho Phật giáo, và ta hỗ trợ cho đất nước Việt Nam được hạnh phúc. Vì mỗi một gia đình là tế bào của quốc gia, mà gia đình đó đó quan trọng nhất là ở những cái mầm mống của thanh thiếu niên này. Trẻ em là tương lai của một quốc gia, tổng thể trẻ em của các quốc gia trở thành là tương lai của toàn cầu. Do đó cố gắng phải làm. Thì cái mô hình được cô Dự Tịnh đề nghị và chia sẻ đó, nó là một cái mà chúng ta có thể thực hiện được. Trong các đạo tràng Pháp Hoa từ lâu đã có mô hình này. Rất tiếc là các chùa còn lại vẫn chưa mạnh dạn. Khi chúng tôi nghĩ tưởng đến cái việc mà sinh hoạt giới trẻ, thì đã có một cái mô hình và một cái chuẩn bị. Trong vòng 6 cho đến 10 năm sau đó, nếu mỗi một chùa có được một câu lạc bộ, thì chắc chắn rằng số lượng dân số Phật tử sẽ gia tăng gấp 2 cho đến 3 lần. Là bởi vì các em sẽ chính thức trở thành Phật tử thông qua các lời quy y. Mà muốn như thế thì các em phải thấy được cái giá trị sinh hoạt tại chùa và tu học tại chùa. Để hỗ trợ cho việc ấy đó, thì cái chương trình sinh hoạt nó phải thích hợp cho giới trẻ. Thay vì ta tụng những bài kinh quá cao siêu huyền diệu mà cái kiến thức giới trẻ nó vối không tới, nghĩ không ra, thì ta có thể chọn những bài kinh rất là đơn giản, chẳng hạn như là kinh Phước Đức dạy về 38 nghệ thuật tạo phước báo, kinh Thiện Sinh dạy về 6 mối tương quan xã hội đa chiều, kinh Hiền Nhân dạy về cái nghệ thuật quản trị quốc gia, cách tìm bạn, duy trì bạn, phát triển nghề nghiệp, hướng đến tương lai, tháo gỡ những cái khúc mắc và vượt qua những khó khăn. Và còn có hàng trăm các bài kinh như thế. Chứ tôi cho rằng việc sử dụng những bài kinh này đó, một mặt nó đáp ứng cho cái nhu cầu thực phẩm tâm linh của giới trẻ, mặt khác làm cho giới trẻ nghiện mà không thèm mang tới các cái trò chơi trực tuyến hay là những cái phương tiện giải trí tiêu cực hay là thiếu lành mạnh mà có thể đánh mất tương lai. Cho nên đó là phụ huynh học sinh hay là phụ huynh hơn hay ít là những người cần phải có trách nhiệm để giúp cho con em của mình gắn kết với các sinh hoạt này. Còn nếu ta thả lỏng thì nó cũng giống như bao nhiêu thế kỷ vừa qua, Phật giáo chỉ có lớp trung niên và lớp già, còn giới thanh niên thì lại quá ít, quá ít. Trong khi đó các tôn giáo khác nặng về tín ngưỡng và đôi lúc trái với khoa học lại có một lực lượng thanh thiếu niên lớn chưa từng thấy. Đó là cái lỗ hổng về cơ chế quản lý và chính sách chỉ đạo của Phật giáo chúng ta chứ không phải là của ai khác. Trong khi chờ đợi một hệ thống hay là quyết sách của giáo hội thì các nỗ lực tương tự như cô Dự Tịnh là đáng khích lệ và nên thực thi.
A Di Đà Phật, thì thời gian theo đại đức Nhật Từ thì cho Phật tử chúng ta xin hỏi thêm một câu. Vậy có Phật tử nào chúng ta hỏi cứ trực tiếp hỏi cho đại đức Nhật Từ.
Có cô Phật tử mặc áo đen đấy, đang giơ tay lên. Mời cô đứng lên để micro chuyển xuống cho dễ.
Dạ, thành kính tri ân câu trả lời vừa rồi của đại đức Nhật Từ qua câu hỏi của cô Dự Tịnh. Nhằm mục đích người cha đưa con đi chùa, cha đưa con đi chùa, chùa hôm nay có chuối, cha đưa con đi chùa, chùa hôm nay có chè. A Di Đà Phật. Giờ này xin mời cô Phật tử.
Dạ, kính thưa bạch thầy, con có hai câu hỏi. Thứ nhất là nếu như con nhận thầy, con muốn làm đệ tử của thầy, nhưng mà con sẽ được thầy chỉ dạy cho con hay là con sẽ thường đi học trường học để mà được chỉ dạy? Con thấy thầy rất là bận rộn cho nên con hơi lo về con muốn trí tuệ của con như thầy thôi. Và thứ hai là xin thầy chia sẻ cho con biết một ngày thường lệ của các đệ tử của thầy như thế nào, giống như là dạy lúc mấy giờ, thiền bao nhiêu giờ và học lịch sử như thế nào. Cảm ơn thầy rất nhiều.
Nghe rõ không? Nghe rõ gì không? Câu hỏi nó là gì?
Dạ, chính là cô này muốn hỏi rằng là khi đã xin làm đệ tử của thầy và muốn học ở với thầy để có được trí tuệ như thầy, xin thầy chỉ dạy cho cô. A Di Đà Phật, xin cảm ơn.
Cảm ơn thầy Thiện Trí đã làm công tác thông phiên dịch, nghe giọng Huế chánh tông chưa quen. Chùa Giác Ngộ có một cái quy định có thể khác với rất nhiều chùa. Các chú sa di nào hay là các thầy mới xuất gia nào đó mà muốn vào cư trú ở chùa Giác Ngộ mà không đi học Phật học hay là học các trường Bồ Đề là không có cơ hội để ở được chùa. Sở dĩ chúng tôi có cái chủ trương đó là vào năm 1984 khi vừa tốt nghiệp cái lớp 9 trung học cấp 2, chúng tôi đã ở chùa được 1.5 năm rồi. Và lúc đó là muốn bỏ học luôn, cứ nghĩ đến cái việc tu giải thoát rồi thôi chứ không thèm học gì nữa hết á. Hòa thượng trụ trì, tức là bổn sư của chúng tôi đó, mới nói như thế này: nếu con không chịu đi học nữa thì con hãy về nhà mà ở, chứ đừng ở đây mang tiếng thầy. Chúng tôi vẫn tiếp tục không đi học. Vài ba lần sau, hòa thượng kêu lên và nói nữa: nếu con vẫn tiếp tục giữ quan điểm của con là không đi học thì con hãy về nhà đi. Thì lúc đó chúng tôi mới giật mình và nỗ lực đi học. Và kể từ khi đi học đó, thì lần nào cũng đậu được thủ khoa của lớp. Từ đó cho đến gần như là đến chương trình thạc sĩ. Có những cái nâng đỡ của những người có kinh nghiệm và tầm nhìn đi trước đó, nó sẽ giúp cho chúng ta rất được nhiều thứ. Tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm chưa tới, kiến thức chưa đủ dày, mà nếu ta tự quyết hết mọi thứ, đôi lúc dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng mà sai một ly đó, nó không phải đi một dặm, đôi lúc nó đi cả một dải ngân hà hay là thiên hà cũng không chừng, với tốc độ của năm ánh sáng. Cho nên tiếp nhận được kinh nghiệm của các bậc thầy đi trước, chúng tôi đã khích lệ tất cả các thầy trẻ ở chùa Giác Ngộ phải học đến đây đến chốn về phương trình Phật học. Và ước nguyện của chúng tôi là tất cả các thầy trước khi thọ giới tỳ kheo đó, và các sư cô thọ giới tỳ kheo ni để làm thầy về sư cô, nên tốt nghiệp tối thiểu là cao đẳng Phật học, tốt hơn nữa là cử nhân Phật học. Các chú sa di xuất gia với chúng tôi đó, có chú nay đã là 12 năm, có chú là 9-10 năm chững chạc, và chương trình Phật học đã học đến là năm thứ 3 rồi về cử nhân. Và có chú cũng đã tốt nghiệp cử nhân ở bên ngoài rồi, vẫn chưa cho phép thọ giới tỳ kheo. Ta thường gọi là tỳ kheo cũ, xin lỗi, sa di cũ ở trong chùa. Sở dĩ chậm việc cho thọ giới, chúng tôi không muốn cho các chú đó đánh mất cơ hội tu tập và làm phước đức công quả nhiều. Thời gian làm sa di là cái thời gian mình có thể tu nhiều nhất, làm Phật sự khá nhiều, và cái nền tảng đó vững chừng nào đó, sau này ta lớn lên là Phật sự không sợ gãy đổ. Vì khi còn là sa di đó, các Phật tử không ai quan tâm hết, phải tự nỗ lực, phải tự phấn đấu, phải tự vươn lên. Và chúng tôi đã từng có một giai đoạn làm sa di như thế, cho nên hiểu thấy rất rõ nhờ đó mà mình có được cái ngày hôm nay. Do đó khi yêu cầu các đệ tử của mình thọ giới muộn, các đệ tử cũng đã rất hoan hỷ. Nhưng chú nào khi được xuất gia là cho đi học Phật học liền, chứ không có chậm trễ hay là trì hoãn. Vì việc học Phật sớm sẽ làm cho các chú sa di mở tâm khai trí, và do đó sẽ có thể diệt trừ được phiền não, rũ bỏ được nghiệp thế gian, và hướng đến con đường an vui hạnh phúc của Đức Phật. Cho nên phối hợp cả hai phương diện, học sớm thọ giới muộn, mức độ thành công theo chúng tôi là khá cao. Thọ giới sớm mà học muộn, trở thành một người có đức nhưng mà tài năng không trọn vẹn, cho nên làm Phật sự gặp rất nhiều khó khăn, hoặc chỉ có đức thôi chứ không làm được nhiều Phật sự như chúng ta đã mong đợi. Bằng những cái kinh nghiệm của bậc thầy đi trước, chúng tôi cũng đã nỗ lực làm lại những kinh nghiệm đó và phát huy các phương diện khác. Và nhờ vậy thì các học trò cũng có được cái căn bản về học Phật như là hiện nay. Và rất mong các bậc phụ huynh khác đó cũng nghĩ đến cái tương lai của con em của mình, huấn luyện làm thế nào đó để cho con em mình hung đúc cái tinh thần bản lĩnh tự lập vươn lên, và không sợ bất kỳ một gian truân thử thách nào. Và ai có bản lĩnh không sợ hãi ấy, người đó sẽ nắm chắc được tương lai và sự thành công trong vòng tay của chính người ấy. Kính chúc tất cả được an lành, và mong Pháp Tân luôn được tiến bộ và phát triển.